là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 6 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức và Áo mở cửa biên giới cho hàng ngàn người tị nạn. Ít nhất 10 người chết và nhiều người mất tích trong vụ một chiếc thuyền thuê bao bị lật ở Nam Triều Tiên. Hội đồng lập pháp Thái Lan do quân đội lãnh đạo bác bỏ dự thảo hiến pháp.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Pam Dawkins tường trình về cam kết của Hoa Kỳ trong việc tăng cường nỗ lực để chống biến đổi khí hậu tại Bắc Cực. Thông tin viên Saiba Dasgupta tường trình về ảnh hưởng của sự tăng trưởng yếu kém của công nghiệp đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức và Áo đón nhận hàng ngàn di dân ở biên giới hôm Chủ nhật. Đa số các di dân này chọn xin tị nạn tại Đức, nước giàu nhất châu Âu. Theo dự đoán, đến cuối ngày hôm nay khoảng 8.000 người tị nạn sẽ đến Đức. Các giới chức Đức nói họ sẽ nhận khoảng 800.000 người tị nạn trong năm nay. Những người tìm đường tị nạn rời Hungary hôm thứ Bảy và hướng về Tây Âu. Họ đi bằng xe buýt, xe lửa và đi bộ. Nhiều di dân đã băng qua Hungary ngày hôm nay. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu chia rẽ vì vấn đề làn sóng người tị nạn ồ ạt kéo đến chưa từng thấy. Trưởng ban đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cảnh báo rằng dòng người tị nạn đến đây và ở lại đây và kêu gọi một chính sách thống nhất của châu Âu để đối phó với vấn đề này. Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz nói rằng hoàn cảnh tuyệt vọng của di dân và số di dân thiệt mạng gia tăng là hồi chuông cảnh tỉnh cho châu Âu phải giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất tại châu lục này kể từ Thế chiến thứ hai. Những người tị nạn trốn chạy chiến tranh và nghèo đói từ những nơi như Syria, Afghanistan, Iraq, Eritrea và Somalia. Ít nhất 10 người được thông báo là đã thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi một chiếc thuyền câu cá thuê bao lật ở ngoài khơi bờ biển miền Đông Nam của Nam Triều Tiên tối thứ Bảy. Tuần duyên Nam Triều Tiên cho hay chiếc thuyền trọng tải 9 tấn tên Dolphin được tìm thấy vào sáng Chủ nhật gần đảo nghỉ mát Jeju, vài giờ đồng hồ sau khi chiếc thuyền rời đảo Juja và mất sóng liên lạc vô tuyến. Tuần duyên cho hay đã cứu được 3 người và chuyển họ đến một bệnh viện ở gần đó. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Yonhap rằng chiếc thuyền bất ngờ lật úp vì sóng lớn. Nạn nhân này cho biết ông và những người sống sót khác đã trèo được lên bên trên chiếc thuyền và đeo bám ở đó 10 giờ đồng hồ trước khi được cứu. Một danh sách cho thấy 22 hành khách đi thuyền Dolphin, nhưng ít nhất 4 người có tên trong danh sách đó không có mặt trên con thuyền vào lúc tai nạn xảy ra. Hàng chục tàu thuyền của quân đội và thường dân đang tìm kiếm người sống sót trong khu vực xảy ra tai nạn. Hãng tin Yonhap nói Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye ra lệnh cho chính quyền bằng mọi giá tìm kiếm và cứu những người mất tích. Nam Triều Tiên vẫn còn chưa nguôi ngoai vụ chiếc phà Seoul chìm hồi năm ngoái ngoài khơi phía Nam làm 300 hành khách thiệt mạng. Trong số đó có nhiều nạn nhân là các em học sinh. Nhưng người phê bình nói, thiếu những biện pháp an toàn và kiểm tra đã dẫn đến bi kịch đó. Con đường trở lại dân chủ của Thái Lan tiếp tục gặp phải một chướng ngại lớn hôm Chủ nhật khi Hội đồng lập pháp do quân đội hậu thuẫn bác bỏ một đề nghị hiến pháp mới. Hội đồng Cải cách Quốc gia biểu quyết bác bỏ đề nghị hiến chương với tỷ lệ 135 trên 105 và 7 phiếu trắng. Chính phủ quân nhân nay thành lập một ủy ban mới và ủy ban đó sẽ có 6 tháng để soạn thảo một hiến pháp mới để hội đồng xem xét thông qua trước khi được đưa ra biểu quyết toàn dân. Điều này có nghĩa là cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2017 mới có bầu cử. Chính phủ quân nhân trước đó dự trù sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm 2016 nếu hiến chương được Hội đồng Cải cách Quốc gia thông qua. Đề nghị hiến chương bị hầu như tất cả các chính đảng bác bỏ vì họ cho rằng hiến chương đó sẽ cho phép quân đội tiếp tục nắm giữ quyền lực. các đảng phái chỉ ra một quy định được áp dụng để thành lập một hội đồng 23 thành viên cho quân đội chiếm đa số áp đảo, để chiếm quyền kiểm soát chính phủ dân cử khi xảy ra khủng hoảng quốc gia. Quân đội Thái Lan lên cầm quyền từ tháng 5 năm ngoái khi họ lật đổ thủ tướng Yingluck Shinawatra và bãi bỏ hiến pháp. Đất nước đã bị bao phủ bởi tình hình chính trị bất ổn kể từ khi anh của bà Yingluck là ông Thaksin lên làm thủ tướng năm 2001. Ông Thaksin được sự ủng hộ của người dân nghèo Thái Lan nhưng không được chấp nhận bởi giới ưu tú bảo thủ và bảo hoàng. Và cuối cùng ông đã bị lật đổ bằng một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Hai bên đã tranh giành quyền bính qua lại kể từ đó và đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình lớn trên đường phố và có lúc đã biến thành bạo động. Một khi được thông qua, hiến pháp mới sẽ là hiến pháp thứ 20 của Thái Lan kể từ khi chuyển sang nền dân chủ vào năm 1932. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ lo ngại về các báo cáo nói rằng Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Ngoại trưởng Kerry nói rõ rằng nếu những tin tức đó đúng sự thật, những hành động đó có thể khiến cho bạo động tại Syria leo thang và dẫn đến nhiều thương vong ở thường dân hơn nữa, khiến làn sóng người tị nạn dâng cao hơn và tạo ra nhiều rủi ro hơn cho chiến dịch của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria, theo lời Bộ Ngoại giao Mỹ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Guatemala tổ chức bầu cử tổng thống trong ngày hôm nay Chủ nhật bất chấp những kêu gọi trì hoãn và việc tổng thống Otto Perez Molina từ chức hôm thứ Năm vì những cáo buộc tham nhũng. Mấy trăm người biểu tình giận dữ về bê bối tham nhũng đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử lại. Những người biểu tình đã tụ tập tại tòa thượng thẩm ở Guatemala City, nơi ông Perez Molina ra trước tòa hôm thứ Năm và thứ Sáu. Cuộc bầu cử hôm nay được tổ chức để bầu chọn tổng thống cho nhiệm kỳ kế tiếp bắt đầu vào năm tới. Từ bây giờ tới khi đó, Phó Tổng thống Alejandro Maldonado sẽ làm tổng thống và ông đã tuyên thệ nhậm chức hôm thứ Năm sau khi ông Molina từ chức. Ông Perez Molina nói tại tòa rằng ông vô tội trước cáo buộc rằng ông nhận 800.000 đô la hối lộ từ một nhóm có tên là Đường Dây. Tên này ám chỉ một đường dây điện thoại đặc biệt dành cho những người làm ăn bị cáo buộc là đã hối lộ cho các giới chức để được miễn thuế nhập khẩu. Cựu Tổng thống Molina nói tại tòa án hôm thứ Sáu rằng ông không nhận hối lộ và ông đã từ chối những mời chào hối lộ với giá trị cao hơn gấp 10 lần như vậy từ trùm ma túy John Kim, El Chapo, Guzman. Người dân Mỹ mừng lễ lao động vào ngày mai thứ Hai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần để vinh danh người lao động Mỹ trong dịp lễ này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói về tỷ lệ thất nghiệp trong báo cáo mới nhất đạt mức thấp nhất trong 7 năm qua.
On Friday we found out that the economy created another 173,000 jobs in August.
Tổng thống Obama nói, báo cáo hôm thứ Sáu vừa qua cho chúng ta thấy kinh tế Mỹ tạo được thêm 173,000 công ăn việc làm trong tháng 8. Trong 5 năm rưỡi qua, các doanh nghiệp của chúng ta đã tạo được tất cả 13,1 triệu công ăn việc làm mới, một sự tăng trưởng về công ăn việc làm liên tục dài kỷ lục. Tuy nhiên, cố vấn kinh tế của Tòa Bạch Ốc, ông Jason Furman, cảnh báo tăng trưởng kinh tế có thể gặp trở ngại về những vấn đề của kinh tế toàn cầu nói chung. Mấy trăm người đã biểu tình để bày tỏ ủng hộ một thư ký tòa án quận ở bang Kentucky thuộc miền Trung Hoa Kỳ bị giam tù vì đã không chịu tuân lệnh thẩm phán cấp giấy hôn thú cho các cặp hôn nhân đồng tính. Thư ký tòa án quận Rowan County, bà Kim Davis nói rằng phán quyết hồi gần đây của tối cao pháp viện mâu thuẫn với đức tin công giáo của bà. Các phó thư ký ở văn phòng của bà Davis đã cấp giấy hôn thú cho ít nhất là 3 cặp đồng tính hôm thứ Sáu, dưới sự đe dọa sẽ bị phạt hoặc giam tù nếu không chịu làm theo lệnh của một thẩm phán liên bang. Nhưng có những bất đồng về việc liệu các chứng nhận hôn thú đó có hiệu lực hay không. Thường các chứng nhận đó phải có chữ ký của thư ký được bầu chọn, mà trong trường hợp này là bà Davis. Bà Davis từ chối cơ hội được thả ra hôm thứ Năm. Thẩm phán David Burning nói bà có thể bị giam tiếp cho đến khi nào bà tuân lệnh của ông. Hôm thứ Bảy, chồng bà Davis, ông Joe, đã nói với đám đông tập trung bên ngoài trung tâm giam giữ quận Carter rằng bà Davis sẽ không cúi đầu. Tôi đảm bảo với quý vị như vậy. Các luật sư của bà Davis nói rằng cách duy nhất để xoa dịu sự chống đối của bà Davis là tiểu bang phải thay đổi quy định rằng giấy đăng ký kết hôn không cần phải do thư ký quận cấp nữa. Họ nói các giấy chứng nhận được cấp cho các cặp đồng tính không có hiệu lực. Hội đồng lập pháp của tiểu bang Kentucky cho đến tháng Giêng mới nhóm họp lại. Bà Davis có thể bị giam tù vài tháng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các phái đoàn của khoảng 20 quốc gia đã tụ họp tại Alaska trong tuần qua để tham dự một hội nghị về những tác động của biến đổi khí hậu ở vùng Bắc Cực nhạy cảm. Phái đoàn Mỹ gồm có Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry chủ trì một loạt các phiên họp với các nhà hoạch định chính sách, các khoa học gia và những tổ chức phi chính phủ để thảo luận về các phương cách đối phó với các vấn đề như ảnh hưởng của việc quả đất ấm dần đối với Bắc Cực. Thông tin viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Pam Dawkins có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những người dân bản địa tại hội nghị nói họ đang ở tuyến đầu chống lại biến đổi khí hậu. Ông Lee Stephen, tộc trưởng một bộ tộc Alaska, nói.
We are very, very concerned about our Mother Earth, but Alaska is not causing global warming.
Chúng tôi rất rất quan tâm đến trái đất của chúng ta, nhưng Alaska không gây nên tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Tuy nhiên, những hoạt động của trái đất tác động đến Alaska.
Những người tham dự hội nghị nói những quan ngại về khí hậu tại Bắc Cực gồm có nhiệt độ gia tăng, băng trên biển thu hẹp lại, và con số các vụ cháy rừng cũng gia tăng do môi trường khô hơn, nóng hơn. Ngoại trưởng Kerry gọi biến đổi khí hậu là một thách thức lớn lao, sẽ trở nên tệ hại hơn nếu không giải quyết và sẽ đưa đến điều ông gọi là những người tị nạn khí hậu.
Quý vị nghĩ di dân là một thách thức cho châu Âu hiện nay vì các phần tử cực đoan. Quý vị hãy chờ xem những gì xảy ra khi không có nước, không có lương thực và bộ tộc này chống lại bộ tộc kia chỉ để sống còn.
Nhưng một số chính sách của Mỹ trong vùng đã bị chỉ trích, như quyết định của Tổng thống Barack Obama cho phép công ty dầu khí Shell nới rộng việc khoan dầu ngoài khơi Alaska. Tổng thống Barack Obama nói.
We don't rubber stamp permits. We make it clear.
Chúng tôi không tự động đóng dấu cho phép. Chúng tôi nói rõ là Shell phải đáp ứng với những tiêu chuẩn cao của chúng tôi về việc làm thế nào tiến hành những hoạt động của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ nói an toàn là vấn đề quan trọng nhất. Trong một thông cáo chung, các bộ trưởng tại hội nghị biến đổi khí hậu tái xác nhận các cam kết đối với những biện pháp làm chậm lại việc quả đất ấm dần. Các vị bộ trưởng hứa ủng hộ những nỗ lực để giảm khí thải carbon và tăng cường các hoạt động nghiên cứu tại Bắc Cực.
Tương lai ngắn hạn của thị trường chứng khoán Trung Quốc có vẻ rất u ám, với lợi nhuận công nghiệp bị co cụm và tuyệt đại đa số công ty nói rằng họ sẽ không đầu tư thêm cho các hoạt động kinh doanh của mình trong 6 tháng cuối năm nay. Mời quý thính giả nghe Khánh An và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Saibar Dasgupta của đài VOA ở Bắc Kinh.
Chỉ số tổng hợp Thượng Hải đã mất hơn 40% tính từ khi lên tới cao điểm hồi đầu tháng 6. Thị trường này mất khoảng 8% hồi tuần trước, mặc dù đã phục hồi chút đỉnh vào ngày thứ 6. Chỉ số ở Thượng Hải lại giảm thêm 0,8% vào ngày thứ 2, 31 tháng 8. Sự sụt giảm này diễn ra trong lúc có những bằng chứng mới cho thấy ít có cơ hội để các công ty Trung Quốc làm cho niềm tin vào thị trường gia tăng trong những tháng tới đây. Gần 97% các công ty Trung Quốc tham gia cuộc khảo sát toàn quốc cho biết họ không có kế hoạch đầu tư thêm trong nửa cuối của năm 2015. Đây là một sự khác biệt rất đáng kể so với 6 tháng đầu năm, là lúc 9% các công ty được khảo sát nói rằng họ chuẩn bị chi tiêu thêm để khuếch trương công cuộc kinh doanh. Theo một cuộc nghiên cứu của Trung tâm Tài chánh và Tăng trưởng Kinh tế thuộc Học viện Thương nghiệp Trường Giang ở Bắc Kinh, cuộc khảo sát nhắm vào 1.998 công ty, được xem là cuộc khảo sát công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc của một tổ chức không thuộc chính phủ. Giám đốc trung tâm bà Cam Khiết nói, do đó nền kinh tế đang đối mặt với rủi ro thiểu phát.
Tuần trước, chính phủ loan báo một vụ cắt giảm lãi suất bị nhiều người xem là một nỗ lực tuyệt vọng để hồi sinh thị trường chứng khoán bằng cách khuyến khích những hoạt động giao dịch ký quỹ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói kinh tế Trung Quốc đang vận hành trong phạm vi tăng trưởng thỏa đáng và tiếp tục là một trong những nước dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế. Ông mô tả những quyết định mới đây, kể cả việc cắt giảm lãi suất và nới lỏng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng, như là những sự cải cách cơ cấu lâu dài và những biện pháp điều tiết vĩ mô có mục tiêu cụ thể trong khuôn khổ của một kế hoạch chuyển đổi kinh tế rộng lớn hơn, chứ không phải là một cố gắng để phục hồi tốc độ tăng trưởng. Theo bà Cam Khiết, các kết quả của cuộc khảo sát cho thấy những biện pháp ngân hàng có thể không phải là một giải pháp, bởi vì ngành kỹ nghệ không bị thiếu thốn tiền bạc và các vấn đề thật sự là tình trạng dư thừa năng suất kinh niên và đầu tư trì trệ. Bà nói, nới lỏng chính sách tiền tệ không thôi không thể giải quyết vấn đề cốt lõi của tình trạng dư thừa năng suất và do đó sẽ không làm hồi sinh nền kinh tế công nghiệp. Bà đề nghị chính phủ tập trung vào các chính sách dài hạn để cải thiện mức cầu nội địa và khuyến khích cho các hoạt động nâng cấp công nghiệp và đổi mới công nghệ.
Tổng cục Thống kê Trung Quốc tuần trước cũng trình bày một bức tranh u ám khi họ báo cáo mức lời của những công ty có doanh thu hàng năm vượt mức 3,1 triệu đô la. Cơ quan này cho biết mức lời của các công ty đó trong tháng 7 bị sụt giảm đáng kể, với tỷ lệ 2,9% so với tháng 7 năm ngoái. Sự sụt giảm này tương đương với 80 tỷ đô la. Tình hình của tháng 6 khá hơn chút đỉnh, với mức sụt giảm của tiền lời là 0,3%. Sự sụt giảm của tháng 7 làm cho tỷ lệ giảm lời trong 7 tháng đầu năm nằm ở mức 1% so với sự sụt giảm 0,7% trong 6 tháng đầu năm. Bà Cam Khiết nói, tình trạng đầu tư bị trì trệ sẽ không được cải thiện trong tương lai gần. Bà cho biết, chưa tới 4% các công ty được khảo sát nói họ định đầu tư trong quý 3 năm nay. Tỷ lệ đầu tư này còn kém quan trọng hơn nữa vì hơn phân nửa trong số đó là dùng cho việc bảo trì máy móc và cơ sở hiện có, thay vì khuếch trương hoạt động sản xuất. Khi phân tích lý do của sự trì trệ trong khu vực công nghiệp, các nhà khảo cứu nhận thấy 55% các công ty bị ảnh hưởng của tình trạng mức cầu không đủ mạnh, trong lúc 14% các công ty cho biết yếu tố hạn chế lớn nhất là giá thành lao động và 10% cho rằng vấn đề là giá vật liệu.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói, anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, ok, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng ảnh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either, but you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như Mai Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
Mai Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, Mai Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng. Có thể không? Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, Mylan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, Mylan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn, và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Đức và Áo đón nhận hàng ngàn di dân ở biên giới hôm Chủ nhật. Đa số các di dân này chọn xin tị nạn tại Đức, nước giàu nhất châu Âu. Theo dự đoán, đến cuối ngày hôm nay khoảng 8.000 người tị nạn sẽ đến Đức. Các giới chức Đức nói họ sẽ nhận khoảng 800.000 người tị nạn trong năm nay. Những người tìm đường tị nạn rời Hungary hôm thứ Bảy và hướng về Tây Âu, họ đi bằng xe buýt, xe lửa và đi bộ. Nhiều di dân đã băng qua Hungary ngày hôm nay. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu chia rẽ vì vấn đề làn sóng người tị nạn ồ ạt kéo đến chưa từng thấy. Trưởng ban đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Federica Mogherini, cảnh báo rằng dòng người tị nạn đến đây và ở lại đây và kêu gọi một chính sách thống nhất của châu Âu để đối phó với vấn đề này. Ít nhất 10 người được thông báo là đã thiệt mạng và nhiều người mất tích sau khi một chiếc thuyền câu cá thuê bao lật ở ngoài khơi bờ biển miền đông nam của Nam Triều Tiên tối thứ Bảy. Tuần duyên Nam Triều Tiên cho hay chiếc thuyền trọng tải 9 tấn tên Dolphin được tìm thấy vào sáng sớm Chủ nhật gần đảo nghỉ mát Jeju, vài giờ đồng hồ sau khi chiếc thuyền rời đảo Juja và mất sóng liên lạc vô tuyến. Tuần duyên cho hay đã cứu được 3 người và chuyển họ đến một bệnh viện ở gần đó. Một người sống sót nói với hãng thông tấn Yonhap rằng chiếc thuyền bất ngờ lật úp vì sóng lớn. Hai nạn nhân này cho biết ông và những người sống sót khác đã trèo được lên bên trên chiếc thuyền và đeo bám ở đó 10 giờ đồng hồ trước khi được cứu. Con đường trở lại dân chủ của Thái Lan tiếp tục gặp phải một chướng ngại lớn hôm Chủ nhật khi Hội đồng lập pháp do quân đội hậu thuẫn bác bỏ một đề nghị hiến pháp mới. Hội đồng Cải cách Quốc gia biểu quyết bác bỏ đề nghị hiến chương với tỷ lệ 135/105 và 7 phiếu trắng. Chính phủ quân nhân nay thành lập một ủy ban mới và ủy ban đó sẽ có 6 tháng để soạn thảo một hiến pháp mới để hội đồng xem xét thông qua trước khi được đưa ra biểu quyết toàn dân. Điều này có nghĩa là cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2017 mới có bầu cử. Chính phủ quân nhân trước đó dự trù sẽ tổ chức bầu cử vào cuối năm 2016 nếu hiến chương được Hội đồng Cải cách Quốc gia thông qua. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga hôm thứ Bảy, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói Mỹ lo ngại về các báo cáo, nói rằng Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Ngoại trưởng Kerry nói rõ rằng nếu những tin tức đó đúng sự thật, những hành động đó có thể khiến cho bạo động tại Syria leo thang và dẫn đến nhiều thương vong ở thường dân hơn nữa, khiến làn sóng người tị nạn dâng cao hơn và tạo ra nhiều rủi ro hơn cho chiến dịch của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo ở Syria.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.